Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên làm sao bạn thiên? Cho nên các bạn thiếu hành, mà biết phê bình thiên hạ mà không thực hành, thì cuộc hành trình của bạn cũng như bỏ không mà thôi. Ngồi đó nói nhưng không có đi. Cho nên chúng ta hành rồi chúng ta mới nói. Chúng ta bước vào trong thực chất, chúng ta mới thấy. Các bạn nên học ngu đi, ngu đời ngoan đạo, ngoan đạo rõ ràng. Khi mà các bạn trở về sự thanh nhẹ rồi, các bạn nắm cái chìa khóa đó vô cùng, để cửa nào các bạn mở cũng được. Được chắc trong cái lý đời mà các bạn kẹt, các bạn khổ mãi mãi. Rồi từ là lèo lái mình đi cái chỗ kêu bạn nghẹt thở mà thôi, không có phát triển nổi. Cho nên phần đông những người cũng xưng danh tu, cũng học kinh lý, cũng xem đủ sách vở. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng sách vở nếu viết một câu mà không đàng hoàng chẳng có ai mua. Mà sách đặt đàng hoàng thì nó trật thế, nó trật cái thực chất. Cho nên chúng ta ở đây thực hành để tìm thực chất. Tôi có lâu thôi tôi mới sửa, dồn cái khả năng sẵn có của tôi hơn là tôi kiếm những sự vá víu mà không tiến triển cho tâm linh của chính tôi. Tôi phải sử dụng những cái gì sẵn có của tôi, tôi mới kêu mình phát triển và xây dựng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và đóng góp với nhân quật. Bắt đầu từ hôm nay và tương lai, mãi mãi trong cái kiên trì xây dựng và đóng góp. Thì tự nhiên các bạn học kinh vô từ, tự nhiên các bạn thấy rằng các bạn đang ngồi trong lớp của cả càn khôn vũ trụ, đã tạo cái cơ hội cho các bạn tiên. Còn câu nể gì nữa, còn gì chậm trễ bằng ta tự hành và ta tự đạt thanh tịnh. Cho nên các bạn phải nghiêm ngẫm những gì tôi đã nói. Chính tôi đã thực hành, tôi mới nói. Và tôi đã thành đạt một phần, tôi mới nói ra được. Còn không thành đạt, không bao giờ tôi xuất ngôn được. Vì tôi không có căn cứ cuốn sách nào nói chuyện với các bạn. Tôi cũng dựa cái lý của ông này đi nói chuyện, cái lý của ông kia đi nói chuyện, không có. Trong cái thực chất và ở trong tâm khảm các bạn phải nhìn nhận rằng điều đó các bạn phải thực thi, các bạn mới thấy. Cho nên đòi hỏi phải thực hành. Nếu mà các bạn không thực hành thì cái quyền của các bạn, nhưng mà nó cũng như không mà thôi, và nó sẽ lũng bãi thêm. Cho nên chúng ta đã chứng minh rõ rồi, những người có hành hàng đêm mặt mày thế khác, những người cũng có đến đây nhưng mà nói qua la ít câu nhưng mà không có hành cũng có thấy được, không có trôi cãi, không giấu được mắt phàm, đừng có nói giấu cái mắt thiên. Cho nên ở thế gian họ không muốn minh lập, mà họ muốn đóng góp để cho mình xây dựng và tiến tới mà thôi. Còn nếu họ chỉ mặt nói thì mình cũng phải mệt. Vì người thấy và người không thấy, cái người đã giải tỏa được đuôi điếc câm của chính họ, họ đã đóng cửa thế gian và tìm thấy cảnh thiên đàng, cái hành trình đó chắc họ hiểu mình nhiều hơn. Cho nên các bạn đừng có nghĩ chuyện sai lầm mà giam hãm tâm linh và bị ngăn cách bởi lý đời, rồi rốt cuộc các bạn không có tin được. Cho nên các bạn hành đi, trong cái thực hành đó các bạn đi, các bạn xông pha trong nghịch cảnh của nội thức để mà các bạn tìm sự tiềm tàng, sự sáng suốt của nội thức của các bạn. Lúc đó các bạn thấy sung sướng, các bạn sẽ thấy sự an vui về với các bạn, và các bạn đã xây dựng được một niềm tin chính bạn. Bạn thấy khả năng sẵn có của các bạn vô cùng, cho nên phải đóng góp và phát triển, không nên nhờ đỡ nữa rồi gây sự trì trệ cho tâm linh. Cho nên chúng ta phải thực hành. tan xương nát thịt chúng ta đã nhiều kiếp rồi. Chúng ta đã làm cái con thú cũng bị tan xương nát thịt rồi. Chúng ta đã làm cây cỏ cũng bị chà đạp rồi. Chúng ta làm nhiều mọi trạng thái, ngày nay chúng ta mới có một trạng thái tâm linh siêu diệu. Chúng ta bị chà đạp rất nhiều, ngày nay chúng ta mới trưởng thành trong tâm thức. Mà những bạn tu hiện tại thì gặp những nghịch cảnh đau khổ của gia đình, đó là sự chà đạp liên tục, đạp trên đầu các bạn, đạp trên ngực các bạn, đạp trong bụng các bạn, đạp trong hông các bạn, để cho các bạn tức mà các bạn tiến về cảnh thanh giới để học pháp. Đó là Thượng Đế đã xây dựng các bạn hao phí biết là bao nhiêu, bao nhiêu kiếp, ngày nay các bạn mới có cơ hội để hiểu về triết lý và hiểu về kinh vô tự, hiểu về lề lối thực hành để tiến tới sự chân giác của nội thức. Công trình của Ngài rất vĩ đại, xây dựng cho chúng ta. Người mẹ nuôi con lúc sơ sanh tới 20 tuổi, tính ra cũng biết bao nhiêu của cải, huống hồ gì Thượng Đế đã tôi nuôi chúng ta nhiều kiếp luân hồi tại thế gian, học hỏi vô cùng. Nhưng mà chúng ta còn phủ nhận nữa, còn cho là không có Thượng Đế, chỉ có ta mà thôi, chỉ có vật chất mà thôi. Đó là điều sai lầm và gặt hái sự đau khổ. Nếu mà chúng ta hiểu được còn nữa thì chúng ta mới tin được vô cùng. Các bạn thấy khoa học từ hồi nào giờ phát minh được cái radio tưởng là hết rồi, bây giờ đâu có hết. Có nghĩa lý gì đối với những người khoa học gia, những người mà tìm tàng, nhà bác học hiện tại cũng vậy, thấy không đủ, còn nữa, vẫn còn nữa. Vậy chứ phải vô cùng không? Chúng ta có một vật gì quý, chú cho cái này tuyệt diệu rồi, văn minh quá rồi, nhưng mà đâu có văn minh. Những nhà sáng chế thấy chưa còn nữa, tôi sẽ sáng chế những món khác tốt đẹp hơn, quý báu hơn, nhưng mà còn học nữa, rồi lại thay đổi nữa. Cho nên đi tới mãi 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 mãi, cái tâm thức của các bạn cũng vậy, khoa học của tâm thức là vậy. Khi mà các bạn tiến lên một lớp thì một lớp khác nữa, một lớp thì một lớp khác nữa. Càng ngày càng trẻ trung, càng siêu diệu mới thấy các bạn là một tiên nữ, một tiên nam. Càng nhẹ nhàng, càng gọt, các bạn càng gọt bỏ được cái vỏ bên ngoài thì trở về với nội thức là tiên nữ, tiên nam cái gì? Đó là phần hồn ra vô dễ dãi rồi, trong lúc đó tha hồ mà đi đứng, có ai làm trở ngại các bạn đâu. Các bạn được quân bình và thanh nhẹ rồi, mặc sức là học đạo ở bên trên, học vô cùng. Cho nên chúng ta đã tìm và phải ráng tìm cho ra dung điểm của phần hồn. Và muốn tìm dung điểm của phần hồn là phải tuyệt đối thanh tịnh, phải hành, phải giải. Các bạn mỗi đêm mỗi hành như thế đó, sơ hồn pháp luân thiền định là giải cái nghiệp chướng trong cái nội thức. Càng giải được nghiệp chướng rồi, các bạn thấy rõ sự thanh nhẹ và xây dựng để mình tiến hóa. Chính mình đã làm sai thì chẳng có ai sai. Rõ ràng tu mấy chục năm cũng là ông đó sai thì chẳng có người khác sai. Tôi thấy cả càn khôn vũ trụ đều đúng, chỉ mình tôi sai thôi, tôi mới lo tu. Thì khi mà các bạn muốn tiến hóa tới vô cùng, các bạn phải trở về dung điểm đó, các bạn mới tiến hóa. Các bạn thấy các bạn thiếu thốn, các bạn mới chịu học và xây dựng và tiến hóa. Nếu các bạn cho các bạn là đầy đủ, các ỷ như Chúa, ỷ như Phật, thì tội nghiệp cho cái tâm linh các bạn, tội nghiệp cho phần hồn các bạn, bị trì trệ và chậm tiến, rồi sẽ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đau khổ vô cùng. Tương lai không có, mà hiện tại vạn sự bất thành, chỉ cứ nói dốc âm tiền là thôi. Cho nên chúng ta phải thực hành để đi tới, học dụng bất cứ hoàn cảnh gian lao nào. Chúng ta đã ý thức mọi trạng thái mà có thì chúng ta đã giữ hết rồi. Tan xương nát thịt cũng đã giữ qua rồi, không sao, tiếp tục trong hành trình giữ lấy phần sáng suốt thiền liệt để tiến hóa càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng xây dựng tươi trắng thật sự sống với tâm linh, thật sự vâng sống với đại hồn bề trên. Cho nên cái âm thanh các bạn ở tương lai nó cũng phải thay đổi. Nó sẽ vang lên cả bầu trời thế giới. Ý động của các bạn là bề trên biết rồi. Cho nên phải gom lên trung tâm bộ đạo và xuất phát đi lên để nghe những cái âm ba sáng suốt của Thượng Đế và những tâm linh siêu diệu quán chiếu vỡ quang thi âm để độ chúng sanh. Chúng ta phải lắng nghe những sự siêu diệu vô cùng bên trên, chứ không phải lắng nghe những gì trong ruột rà dơ giấy này đâu. Chúng ta phải hòa tan bên trên để mở rộng cái thức của chúng ta để học đường lối cứu độ sáng suốt của bề trên đã và đang làm. Cho nên các bạn đừng có lầm trong kinh kệ, vì trí độ các bạn chưa có, đọc không hiểu, rồi giải sai, rồi tự gây sự phiền phức, tạo tự ai cho chính bạn mà thôi. Rồi nếu tôi bảo vệ đạo này, bảo vệ đạo kia, rốt cuộc bỏ mình luôn, không có biết bảo vệ lấy mình. Cho nên các bạn phải hóa giải, khứ trực lưu thanh, trụ đảnh, lúc đó các bạn mới là học được đạo pháp. Chứ đừng có đọc cái trong cái kinh sách mà trình độ chưa đi đâu, rồi luận sai. Và thực hành rồi các bạn thấy trình độ bữa nay các bạn suy nghĩ là khác khác, và trong thực hành rồi các bạn thấy là khác rồi. Không có dùng sự suy nghĩ của phàm tánh được, nhưng mà lấy cái sự phán xét của chân tâm. Và muốn có sự phán xét của chân tâm phải thực hành trụ đảnh như trung tâm bộ đầu, hòa tan với hư không đại định, thanh nhẹ mới minh đạo minh đạo, mới xét rõ được. Nếu không thì bị tự lường gạt mà thôi, tự xảo trá mà thôi, không hay. Thì không bao giờ gói ghém được cái tâm linh mà để trở về nguồn cội, nhưng mà sẽ bị sa đọa một ngày nào ở tương lai. Nếu mà các bạn lý luận sai thì các bạn sẽ bị sa đọa vô trong giới đó. Đó là trước. Chân lý không giải không thấu là gì? Là trước. Thì trước nó sẽ hút. Nó hút rồi các bạn sẽ, các bạn thấy một giai đoạn để thử thách, rồi các bạn sẽ thấy các bạn đi đến đâu. Cho nên tôi ở cái gì tôi cũng phải ở trong thực hành, tiềm tàng trong thực chất, ở trong cảnh mê không mê, ở trong cảnh động không động, mới là thấy rõ cái chân giác chân tu của chính chúng ta đã tự đạt. Cho nên các bạn phải thực hành trong kinh vô tự nội thức của các bạn và bước hẳn vào biển giới mới đọc kinh được. Kinh là điển kinh chứ không phải là lý kinh. Cho nên người thế gian bây giờ đem kinh ra đọc và phân lý là lý kinh, không có điển. Các bạn tu có điển rồi, các bạn đọc điển, đọc kinh mới thấy rằng điển kinh, thấy rõ sư phụ chư tiên đã làm được như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm như vậy, bình đẳng, không có phân cách và không có chia sẻ. Nếu mà tu tới Đức Phật mà không có bình đẳng thì không phải Đức Phật. Thượng Đế còn bình đẳng trong thức của chúng ta, cho chúng ta có thần khí điển, có hơi thở, có sự sống, hòa đồng với Ngài để hiểu Ngài. Còn chư Phật cũng vậy đó thôi, không phải là tuyệt diệu cao hơn loài người, mà không có nên đặt cái vấn đề đó và tự uy hiếp lấy tinh thần, gây sự chậm tiến cho chính mình. Cho nên các bạn phải đi vô trong cái tâm thức bình đẳng. Đức Phật luôn luôn ban bố trong thương yêu thường đơn giản, có dư để cho chúng ta, có thừa để cứu độ chúng ta, tại sao chúng ta không tiến tới, bước hẳn vào điển giới không sao. Các bạn sẽ học và sẽ tiến tới vô cùng. Nên hôm nay chúng ta lại tìm thêm một dung điểm của Phật hồn. Rồi đây các bạn nghe qua những lời giảng của tôi, rồi đây chúng ta sẽ đóng góp và nghiên cứu tùy theo trình độ thích giác của các bạn. Lần lần đây các bạn sẽ thấy. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy, con xin được trình lên hai câu hỏi mà buổi chiều lớp đã bàn cãi và nêu ra để nhờ thầy giải thích. Mặc dù cái câu trả lời nó đã bàn bạc trong các cái cuốn băng hay là các video tape. Nhưng mà hai vấn đề này ngày hôm nay nó đã có cái cơ duyên được anh em nhắc đến. Cũng xin Thầy giải thích lại một lần nữa. Câu thứ nhất, làm thế nào để quán thông?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Thì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành, không bao giờ có cơ hội quan thông. Với cái phương pháp pháp lý vô vi, khoa học quyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng để có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Cho nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn nếu các bạn siêng năng tu học. Thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Và mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Và trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đây hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quan thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành. Câu thứ nhì.
Thưa câu thứ nhì là những điều kiện để giải thoát.
Những điều kiện để giải thoát là cũng là ở trong thực hành thôi. Theo cái phương pháp này là mở ra, quán thông thì chúng ta được đi tới. Mà nếu không có thực hành không bao giờ có cơ hội để đi tới mà nhận định rằng giải thoát. Như bạn trước kia chưa tu pháp lý vô vi, khoa học quyền bí và pháp thì nghi ngờ đủ chuyện rồi. Bây giờ các bạn tới từ giai đoạn một, các bạn đã bước qua, vượt qua và hiểu, nhận lấy nó, rõ nó và đi tới, kêu bằng giải thoát lần lần cái bản chất ô trược, cái tánh sân si, hỉ nộ ái ố dục của các bạn, từ từ giải thoát nó đi thì nó mới trụ trở về thanh tịnh. Đó kêu bằng chân giác, gỡ nó ra, mở nó ra, nó mới tịnh được, nó mới giải thoát được. Khi mà các bạn mở hết rồi thì các bạn nhẹ rồi. Nhẹ là cái ý bắt các bạn tưởng là đến rồi. Mà khi các bạn ngồi thiền định đó, cái ý các bạn mới vừa tưởng chút thấy nó nhẹ, sợ. Đại nguyện của mình muốn đi giải thoát, nhưng mà ngồi thiền một chập thấy nó rút đi. Nó khô cổ đồ, nó rút đầu rút đồ, cái sợ cứ thả lỏng nó đi tới. Đừng có sợ, mình muốn giải thoát kia mà. Để sợ một cái là ôm nó đồng lại rồi. Ôm nó đồng lại làm sao gỡ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở phải buông bỏ trong nội thức, trong tâm, không có giữ gìn một cái gì lúc ta tìm được. Nhưng mà nói vậy người đời, người mới tập nó khó khăn lắm, nó làm được, nó phải nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhưng mà nhờ cái pháp, nhờ cái soi hồn, nhờ pháp luân, rồi từ nó giải lần ra, nó đi tới vừa nhắm mắt là nó thấy nó xuất rồi, nó định được. Nó không cần biết chuyện thế gian. Khi mà nhắm mắt mê rồi chúng ta không nghĩ chuyện thế gian nữa, nghĩ đi 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 cho rồi, đi về nhà, về quê xưa chốn cũ, không lưu lại tại thế nữa. Có kêu bằng giải thoát. Thì giải thoát nó phải đi từ kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ nó mới giải thoát được. Cho nên mọi người đều có tiến tới. Trước khi chưa tu khác, bây giờ tu rồi thấy khác rồi. Bây giờ nháy mắt các bạn biết cái việc đó nó xảy ra đến đâu và nó thế nào. Và các bạn có thể đoán trước do đâu đến, nguyên do nó từ đâu đến, các bạn thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta trong thực hành, chúng ta giải thoát từ giai đoạn một là mở rối cho chính mình. Mà mở động loạn chừng nhiều chừng nào thì các bạn dễ tiến chừng đấy. Cho nên thường thường nói ra như tôi nói bây giờ, nháy mắt là các bạn đến nơi. Cái chuyện đó nó kỳ quá, nói lạ quá, làm sao nháy mắt đến nơi được. Cái khi mà rút bộ đầu rồi, các bạn thả lỏng, nó thừa tiếp thanh quang ở bên trên rồi, thì các bạn thấy tất cả trong một sắc na, trong nháy mắt là các bạn thấy tất cả mọi sự việc. Như bây giờ các bạn đi xe, các bạn thấy cái hiện tượng cái xe sắp đụng, sắp cháy thế nào nó hiện trước mắt các bạn hết ạ. Thấy rõ ràng. Thì lúc đó các bạn làm thế nào? Nuôi dưỡng dũng chí, hướng thượng, thì cái nạn nó qua.
Mà nếu sợ cái đó là nó sẽ đến tức khắc, sợ là mình hút rồi. Và nuôi dưỡng dũng chí đi lên thì nó sẽ qua. Cái tần số khác, đối phương nó đi tới với mình là cái tần số trượt, mà bây giờ mình hướng thượng, mình thuộc về tần số nhẹ rồi, thì cái phần mà lắng áp chúng ta nó sẽ vượt khỏi và không có đụng chạm tinh đến chúng ta. Cho nên người tu hướng về nội tâm, hướng về trung ương sinh lực càng khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, thì những cái tai nạn nó phải bớt. Cái đó là đương nhiên phải bớt, kỹ thuật rất rõ ràng để cho chúng ta thấy hướng thượng. Mà hướng hạ là tranh chấp, tới gặp nhau là cãi lộn, cãi lộn sinh ra chuyện là nạn. Mà tới chúng ta hướng thượng, chúng ta không còn cãi lộn nữa, thức tâm mở ra thì nó chỉ có hòa thôi, đâu có sự kích động đối với chúng ta. Ngay trong gia đình, ngay ở đâu cũng vậy, đi cái cõi trung thiên thế giới cũng vậy. Chúng ta không tưởng là tôi đi được là tôi hay. Các bạn không hay đâu, đi nữa, đi nữa, đi nữa, rồi các bạn sẽ thấy cái sự sáng suốt của các bạn là cứu các bạn đó. Cho nên càng hướng thượng chừng nào càng được cứu. Nhưng tại sao Thượng Đế xuống nói rằng các con cứ nghĩ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Thiên Tôn, thét rồi đường tơ kế tóc sẽ được cứu. Nói rất rõ ràng. Mà cái ý nghĩa Ngài không cách nghĩa rõ, bởi vì Ngài là vô cực. Mà chúng ta hướng về vô cực thì tai nạn đâu còn nữa. Chúng ta không nuôi trượt, lấy trượt gì đâu mà hút trượt vào thân. Không dưỡng trượt thì không có trượt vào thân. Ngài kêu phải ăn trường chay, Ngài kêu phải tham thiền để mở tâm mở trí, là tự giải trượt, đâu có trượt rút vào thân. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên vì đó Ngài nói là cứu đường tơ kẻ tóc là tâm hành mới tự cứu, còn thiếu thực hành không bao giờ tự cứu được. Cho nên giải thoát cũng vậy nữa. Giải thoát là các bạn đang ở trong nạn, ôm cái thể xác này, đang bị tù tội, bạn đang bị duyên nghiệp nó trói buộc, và các bạn cứ tháo lần ra là các bạn thoát rồi. Mình có giải nó mới thoát, còn không có giải làm sao thoát. Ngồi yên nó đâu có thoát được. Nên là tu gặp giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển, chỉ hít vô mạnh, tôi hít cũng như là đấu võ, tôi khỏe mạnh, nội công. Nhưng mà ngày nay càng ngày càng tu rồi, các bạn dùng ý hít là nó chuyển rồi. Ý các bạn tưởng là nó chuyển rồi, nó nhẹ bằng cách nào? Thì cái pháp luân thường chuyển của bạn nhẹ đó, thì cái nạn ở xung quanh đó, nó cũng phải giải tỏa nữa. Cho nên càng tu càng được nhẹ, và mình xây dựng cái đức nhịn nhục sẵn có của chính mình, thì không còn cái sự nguy hiểm về với chính chúng ta nữa. Những người hung hăng, ma quỷ trần trượt, lấn áp thiên hạ, thì nó sẽ bị. Thì chúng ta đâu có lấn áp ai. Xây dựng cỡ mở để tìm con đường giải thoát, cứu khổ ban vui, tận độ chúng sanh rõ rệt, thì cái nạn nó bớt đi. Không có như xưa nữa, không có mới gặp là gây lộn, đụng chạm đủ thứ, nghĩa là giữ đem tai họa vào tâm, gây người ta rồi tối về ngủ không được, đó là cũng là tai họa, ngủ không được rồi sanh bệnh. Còn cái phương pháp này không có nữa. Chúng ta thấy là lấy quán làm ăn, đối phương tới chửi chúng ta nhờ họ, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, tự giác giác tha rõ ràng, không còn sự động loạn nữa. Nếu động loạn là rước động loạn, chúng ta không còn động loạn, không rước động loạn. Thì các bạn ở đây, kỳ này, khóa 2, học về thanh tịnh, vì khóa 1 đã giảng rất nhiều về tâm điển, về tất cả những gì hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Bây giờ kỳ này các bạn phải giữ thanh tịnh để nghe. Khi thanh tịnh đó, chúng ta sẽ bộc khởi những ý kiến hay lành. Chúng ta đặt câu hỏi tức khắc. Vì trí độ còn thấp, phải đặt câu hỏi tức khắc để chúng ta được cơ hội mở tâm mở trí và giúp đỡ cho những người kế tiếp họ thấy rõ hơn con đường đi. Trong thực hành thì tiện đây, mỗi đêm tôi cũng dành cái thời giờ cho các bạn. Tuy rằng lâu không gặp, bây giờ gặp lại những sự thắc mắc đem ra đây hỏi để mở trí và đóng góp. Thì ngày mai chúng ta chỉ nghe băng ngồi thiền, tôi sẽ thiền chung cùng các bạn để các bạn sẽ nhận cái được thanh điển thế nào. Chúng ta dành cái giờ thanh tịnh để thiền chung. Còn đêm nay là đặc biệt cho các bạn, hỏi cái gì có gì thắc mắc chúng ta nghiên cứu để học hỏi, để dẫn tiến về tâm linh.
Thì thế nào là vọng tâm?
Vọng tâm là mình động đó. Cũng như tôi nói hồi nãy đó, rước vào chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là vọng tâm rồi. Không có yên. Muốn nhiều quá thì vọng tâm. Mà chúng ta cởi mở, hướng về thanh tịnh, đâu có còn vọng tâm nữa. Muốn nhiều quá thì biến thành vọng tâm.
Thưa Thầy, thế nào là sống thật với chính mình?
Sống hả?
Sống thật với chính mình.
Sống thật với chính mình, phải thật thà với chính mình, chứ sống thật với chính mình. Có chén nói chén, có bát nói bát, đừng sợ ai hết. Sống thật với chính mình. Đại nguyện ta thế nào, ta làm như vậy, thì sống thật với chính mình. Cái đại nguyện là dẫn tiến tâm linh. Mà chúng ta phát đại nguyện, mà chúng ta hủy bỏ đại nguyện là tự chôn tâm linh. Thì thật thà với chính mình, thực hiện đúng đại nguyện sẵn có của chính ta.
Cho đời hợp thời thăng hoa, tu cho đời khỏi nghiệp khổ, tu là thoát đi những cung si, tu cho hồn nhẹ nhàng thanh cao.
Hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc. Joy.